mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Kính bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần pháp cứu phẩm song yếu, câu thứ 4. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Có nghĩa là phẩm song yếu, câu pháp cứu thứ 3, thì nếu mà chúng ta bị người ta đánh mắng mà mình ôm hiềm hận thì hận thù không có thể dứt được. Còn qua cái phần câu thứ 4, thì không ôm hiềm hận thì hận thù tự nhiên nó dứt. Thì quý thầy biết rằng cái phẩm song yếu là đối lập hai pháp, có nghĩa là hoặc thiện thì có ác, rồi có không đó. Ở đây nói là cái câu thứ 3, nếu mà chúng ta ôm hiềm hận thì hận thù nó không bao giờ dứt được. Còn qua cái phần câu thứ 4, nếu trong giờ phút thực tại này chúng ta không ôm hiềm hận thì hận thù tự nó dứt. Lần trước chúng tôi có nêu ra là sở dĩ chúng ta nhẫn nhục được, chúng ta không ôm hiềm hận là tâm mình nó mở rộng, nó khác hơn người thế tục. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện, là trong Lữ Thị Xuân Thu có ghi lại một câu chuyện như thế này. Vào đời vua Trang Công ở nước Tời, có một cái anh chàng này, tối anh nằm chiêm bao, thì anh thấy một người to lớn, mặc áo vải quần gai, đeo gươm, cái đến vào tận cửa nhà anh đó, mắng chửi, mắng rồi cái nhổ nước bọt vào mặt, đi, đó là nằm mộng đó. Thì anh này anh giật mình tỉnh dậy thì anh ngồi suốt đêm, và cái hiềm hận, anh ôm ấp suốt, anh không có ngủ được. Thì sáng hôm sau, anh mới gặp một người bạn anh cởi là tôi từ nhỏ đến lớn là chưa gặp sự nhục nhã này, mà bây giờ là 60 tuổi rồi, gặp cái trường hợp này rất là uất hận. Cho nên anh mới ra, anh đứng ngay chỗ ngã ba đường đó, và anh đón chờ cái hình dáng mà hồi hôm anh nằm mộng anh thấy đó. Thì đối với thầy thấy được không? Nằm chim bao sao thấy? Và anh chờ đúng như thế 3 ngày, và anh về nhà, cái anh uất hận và anh thổ huyết anh chết. Như vậy qua cái câu chuyện này mình thấy sao? Có nghĩa là nằm mộng chim bao, thấy một người đến chửi mắng mình, rồi nhổ nước bọt vào mặt mình, rồi tỉnh dậy. Thì nếu mà một người có trí là biết đây là giấc mộng, đúng không? Nhưng mà ngược lại, tại sao cái anh chàng ở nước Tời này lại cho là thật, rồi đi tìm, tìm suốt 3 ngày không thấy, rồi uất hận quá, cái thổ huyết cái chết. Thì qua cái câu chuyện này mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà theo cái lý của nhà thiền sở dĩ mà các ngài nhẫn nhục được, các ngài không có ôm hiềm hận là các ngài thấy được cái chuyện thật nè, cái chuyện mà các ngài thấy được hình dung được thì các ngài thấy giống như giấc mộng chim bao, trên các ngài vượt qua hết tất cả các khổ nạn. Thành ra trên bước đường mà đi thỉnh kinh mà tam tạng nếu mà gặp những cái sự mà chướng duyên, chướng ngại gì thì tôn hành giả nói với thầy sao? Thầy muốn vượt qua những cái chướng duyên, chướng nạn này chỉ có một bời thầy tụng tâm kinh thì mới hết. Mà tụng tâm kinh thì cái đầu câu sao? Tức là chiếu kiến ngũ uẩn vậy không? Thì mới hết thôi. Chứ bây giờ thầy tụng kinh mà thủy sám kinh, bất cứ thứ kinh gì cũng hết. Mà chỉ có kinh tâm kinh mới hết. Đó, thì qua câu chuyện này thấy được như thế rồi thì Tô Đông Pha mới bình như thế này. Kẻ mà được gọi là hào kiệt ắt phải có tiết khí hơn người, nhân tình có chỗ không thể nhịn được. Bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy, vương mình sóc đánh, cái đó chưa đủ gọi là dũng. Ở đây là Tô Đông Pha bình có nghĩa là cái kẻ mà được gọi là hào kiệt thì ắt phải có tiết khí hơn người, nhân tình có chỗ không thể nhịn được. Bởi vậy kẻ thất phu gặp nhục thì tuốt gươm đứng dậy, vương mình sóc đánh, cái đó chưa đủ gọi là dũng. Những bậc đại dũng trong thiên hạ trái lại thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cớ bị những điều ngang trái, sỉ nhục cũng không giận. Đó là nhờ hoài bão của họ rất lớn và chỗ lập chí của họ rất là xa, cho nên vượt qua những cái chuyện mà hiềm hận đó. Quý thầy thấy rất là rõ phải không? Có nghĩa là sống trong cuộc đời này không phải là như là nước nó chảy lẳng lờ. Chẳng hạn như quý thầy mới vào xuất gia thì quý thầy thấy rất là đơn giản, bình thường. Không? Sáng cái mình nghe gõ bảng cái mình lên, mình ăn cơm, rồi mình nhìn bảng, mình thấy chuyện nhật hành đường. Nhưng mà sau này quý thầy lớn lên, chúng ta đi làm Phật sự, giữ những cái chức vụ gì quan trọng trong thiền viện, thì nó ngược lại khác. Mà nếu chúng ta không có nhẫn nhục được, chúng ta không có vượt qua được á, thì gặp chuyện gì là mình sốc dậy, mình đứng lên liền. Bởi vì quý thầy nhớ kỹ một điểm, những người mà đi vào thiền viện xuất gia đó, lúc trước tôi có hướng dẫn một số người mà trước lâu rồi đó, tôi nói là những người mà vào thiền viện hoặc vào chùa, ta bỏ hết tất cả ta xuất gia, thì không phải là người dốt, người ngu, biết hết, mà biết hết sở dĩ những cái chuyện họ biết từ cộng tơ kẻ tóc họ biết rất là rõ, nhưng mà tại sao họ không có màng đến? Bởi vì họ thấy là chỉ có mục đích duy nhất là đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Cho nên những cái chuyện thường tình họ qua bỏ qua hết, chứ không phải họ không biết. Nhưng mà đối với kẻ mà thất phu á, thì gặp những cái sự mà nhục nhã, những cái sự mà dèm pha á, thì luôn luôn cái gọi là gì, tuốt gươm đứng dậy, vươn mình sóc đánh á, thì cái đó không phải là dũng. Mà cái dũng ở đây á, theo cái tinh thần của Tô Đông Pha nói á, là gặp những cái việc phi thường, những cái điều ngang trái á, thì cũng không bao giờ giận dữ. Người tu của mình á, chẳng hạn như Hòa Thượng cái dạy á, mình mới tu á, thì thô, hơi thô, mình nói, miệng mình nói, tay mình múa may, nhưng mà tu một thời gian á, thì cũng có nói mà nói ít hơn, rồi tu một thời gian nữa thì các ngài coi như pha. Nhưng mà tùy theo cấp độ, đó thì ở đây nói rất là rõ là những bậc đại dũng có thể nhịn được. Còn ở đây á, có nêu ra một câu chuyện nữa để quý thầy thấy á, là cái sự nhẫn nhục của cái người phàm á, mình tưởng rằng nhẫn nhưng mà cái mục đích thì khác. Và cái mục đích của mình tu hành á, mình nhẫn á, lại mục đích khác. Chẳng hạn như vua Nguyệt Câu Tiễn á, câu chuyện mà trong mà cổ học Tinh Hoa quý thầy ai cũng biết hết. Vua Nguyệt Câu Tiễn phục thù vua Ngô á, Ngô Phù Sai ngày xưa vào cái thời tuổi đi học á, mình nói công nhận là vua Nguyệt Câu Tiễn á, nhẫn nhục rất là tài, rất là hay, đúng không? Nhưng mà đối với nhà Phật được chưa? Nhẫn với mục đích làm gì? Ở đây chẳng hạn như vua Nguyệt Câu Tiễn á, nhẫn nhục đến mức độ mà vua Ngô Phù Sai á, đi đại tiện, vua Nguyệt Câu Tiễn sẵn sàng liếm cái phân đó để phân biệt cái phân đó ngọt hay là đắng, biết cái bệnh tình như thế nào để chữa. Thì sau khi mà liếm phân của vua Ngô Phù Sai xong á, thì Ngũ Tứ Tư đứng kế bên thấy nói như thế này: nếu bệ hạ mà không trừ khử vua Nguyệt á, thì sau này á, cái người này sẽ liếm bộ lòng của bệ hạ. Có nghĩa là nhẫn nhục ở đây á, với mục đích để phục thù, để có một cái hoài bão lớn gì đó, thì cái đó không phải là nhẫn nhục của nhà Phật, không phải là cái tâm buông xả của nhà Phật. Mà đối với nhà Phật ở đây á, là nhẫn nhục buông xả để đi đến mục đích giác ngộ giải thoát thì nó khác. Quý thầy nhớ hai cái nhẫn đó. Đó, cho nên trong Kinh Kim Cang á, Phật nói ông Tu Bồ Đề, xưa Phật còn làm nhân địa Bồ Tát á, từng bị vua Ca Lợi cắt đứt từng phần thân thể, nhưng mà trong giờ phút thực tại đó, Phật nói ta không có ôm hiềm hận, không bao giờ ôm một hiềm hận, nhưng mà ngược lại á, lại thương xót người đó thì nó khác. Chẳng hạn như có một người đó tự nhiên vô cớ họ dựng chuyện lên, họ nói xấu quý thầy, họ phỉ báng quý thầy, nhưng mà với người đời ngày xưa của mình á, là mình tìm cách mình hại người đó, mình tìm cách là mình phải giết người đó. Nhưng mà đối với tinh thần của nhà Phật á, thì chúng ta phải phát nguyện lớn, tìm cách để mà sau này chúng ta thành tựu cái quả vô thượng á, độ người đó lại, thì đó mới đúng là tinh thần của nhà Phật. Không khác phải không? Có nghĩa là vua Nguyệt Câu Tiễn là tìm cách để mà phục thù vua Ngô, là tàn sát và tiêu diệt luôn, thì cái tâm đó là cái tâm của phàm phu. Còn ngược lại á, của tâm cái trong nhà Phật á, là giống như mà vua Ca Lợi Vương á, mà cắt đứt từng phần thân thể, rồi Phật mới phát nguyện là sau này nếu ta mà thành đạo trước á, thì độ ông, thì cái vua, vị vua đó là tiền thân của ai? Tức là tiền thân của ngài Kiều Trần Như, tức là năm anh em ông Kiều Trần Như đó. Thì Phật sau khi mà chứng đạo quả rồi, thì sau khi mà thiết một bài pháp tứ đế, thì tôn giả Kiều Trần Như ngộ trước, có cái nhân duyên Phật phát nguyện, thấy rất là rõ phải không? Cho nên ở đây là tinh thần của nhà Phật là thấy đúng như sự thật rồi, thì cái người đó phải phát nguyện độ cái người mà từng làm đau khổ mình. Đó. Cho nên cổ đức nói, nhịn được cái điều mà người ta không thể nhịn được, dung được cái điều mà người ta không thể dung được, phải là một con người độ lượng hơn người, kiến thức hơn người, điềm tĩnh hơn người thì mới có thể làm nổi. Còn mà nông cạn thì không làm được. Cho nên Khổng Tử khẳng định á, nếu chúng ta mà có cái nhìn xa thì không có cái buồn gọn. Nhìn xa là gì? Nhìn xa là thấy đúng như sự thật. Đúng như sự thật là chúng ta mục đích tu để giác ngộ giải thoát, tìm con đường nó sáng sủa hơn, thì cái chuyện này chúng ta vượt qua được. Đó, cho nên thấy được điểm này rồi á, thì Thiền Sư Quyền Giác khẳng định, mặt ai biếm, mặt ai dèm, châm lửa đốt trời nhập sát thêm, ta nghe như uống cam lồ quậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Ở đây là nói cái chỗ và cao quốc trong cái phương trình vô sinh mà chúng ta phải đi qua. Là Thiền Sư Quyền Giác khẳng định là mặt ai biếm, mặt ai dèm, có nghĩa là biếm là chửi mắng trước mặt, dèm là dèm pha sau lưng mình. Mình biết hết, mình nghe hết, nhưng mà châm lửa đốt trời nhọc sát thêm, không dính dáng. Đó. Rồi nếu mình nghe được á, mà mình chuyển hóa được á, thì giống như mà uống nước cam lồ, sát lời ác ấy công đức, đó mới chính là thầy ta thực, chớ quỳ bán bổ nổi quan thân, sao tỏ vô sanh niêu nhẫn lực. Có nghĩa là ở đây á, Thiền Sư Quyền Giác nói á, có những người mắng chửi mình, nhục mạ mình, nói xấu mình, nhưng mà mình sát những cái lời thô ác, đó là công đức á. Có nghĩa là bữa chúng tôi mà chia sẻ cùng quý thầy á, chẳng hạn như á, đúng lý ra mình bị cái quả nghiệp rất là nặng, nhưng mà bữa nay có một người đó nói xấu mình, dựng chuyện nói mình lên á, thì cái đó là chính là công đức, mà cái đó cũng là thầy của mình. Nếu mà không có người đó thì sao mình vượt qua được những cái chướng duyên khác? Nhờ những vị đó cho nên chúng ta mới thấy được là chính mình, ráng cố gắng hạ thủ công phu thêm, thì đó mới gọi là gì? Đó mới gọi là thầy ta thật. Mà sau khi mà vượt qua được những cái chặng đường đó rồi á, thì Thiền Sư Triệu Châu nói á, đó là người đó đang chuyển được vật. Mà đang chuyển được vật tức là đồng với Như Lai. Chuyển vật tức có nghĩa là không chủ, mà không chủ vào cái chỗ mà thấy nghe người đó chửi mắng mình thì mình vượt qua được. Đó, cho nên có một vị tăng đến hỏi Thiền Sư Triệu Châu là trong 12 thời dụng tâm thế nào? Sư đáp, ông á, bị 12 thời sai sử, lão tăng ngược lại sai sử 12 thời. Đó chính là chuyển vật trong thật vậy. Đó là Thiền Sư Triệu Châu nói á. Có nghĩa là mình luôn luôn trong 12 thời mình bị loạn động, mình bị người ta khen, mình mừng, chơi mình khổ đau. Đó, thì mình bị 12 thời nó sai sử mình, bị hoặc nó chuyển mình. Còn đây á, Thiền Sư á, ngược lại sai sử được 12 thời. Đó. Sau khi mà nghe qua cái câu chuyện này rồi á, thì Thiền Sư Chân Như chiết tụng như thế này: nếu hay chuyển hoặc tức Như Lai, cửa mở nơi nơi thấy thiện tài, trong ngõ liễu hoa bày nhảy múa, say theo chính nẻo ngủ lâu đài. Có nghĩa là nếu mà mình chuyển được hoặc á, thì cái cửa mở ra đều là thấy thiện tài. Cái câu chuyện mà quý thầy nhớ, thiện tài đồng tử mà tham vấn 53 thiện tri thức đó, sao cái rốt cùng á, được vào lâu cá của Bồ Tát Di Lặc. Mà sau khi mà thấy được Bồ Tát Di Lặc rồi á, thì thiện tài mới hay được rằng giữa mình và mười phương chư Phật là một thực tại. Cho nên sau khi mà nếu chúng ta trong giờ phút thực tại đó, nếu chúng ta nhẫn nhục được, chúng ta chuyển hóa được á, thì chỗ nào cũng là sắc Phật, chỗ nào cũng là tiếng Phật. Nhưng mà có những lúc chúng ta vượt qua không được, đúng không? Có những lúc chúng ta không vượt qua được, cho nên mình mới đến tụng kinh, sám hối, tổ thiền, tu tập, rồi tụng đọc những cái bài pháp đại thừa của Phật để mình chuyển hóa thêm. Đó là cái phương pháp mà chư Phật thường dạy cho mình. Đó là cái phần, cái câu mà thứ tư của kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu Hết. Thì qua cái phần câu thứ năm, thì câu thứ năm Phẩm Song Yếu Phật dạy như thế này: với hận diệt hận thù, đời này không có được không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thì những cái câu rất là đơn giản tầm thường, nhưng mà quý thầy nghiệm lại á, mình làm suốt cả cuộc đời của mình luôn, đúng không? Chẳng hạn như trong tùng lâm của mình, hay là trong cái sự mà mình tu học rồi mình làm Phật sự á, có những chuyện nó cháy mắt mình lắm, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta đem cái tâm hận thù mà đỡ diệt hận thù á, thì Phật khẳng định luôn, đời này không bao giờ có được. Mà ngược lại, không hận á, diệt hận thù á, là định lực của ngàn thu. Đó, thì câu pháp cú có câu chuyện như thế này. Phật dạy kinh pháp cú này cho một người hiếm muộn, không có con. Thì lúc Phật trụ ở tại Tinh Xá Kỳ Viên á, có một người này, sau khi mà cha chết rồi đó, thì không có muốn lấy vợ, và viết chí ở vậy để mà nuôi mẹ. Thì người mẹ mới thấy như thế rồi ấy, mới tha thiết yêu cầu người con phải đi cưới vợ gấp. Thì người con mới lần đầu không có chịu. Rồi sau này người mẹ năn nỉ quá, cuối cùng đó rồi người con cũng đồng ý cưới vợ. Nhưng mà cưới vợ một thời gian á, thì cái người vợ này không có con, hiếm muộn con đó. Thì bà mẹ một hôm bà mới nghĩ như thế này, bà nói nếu mà gia đình mình có một người con trai, mà nếu không có con á, thì không có ai nối dõi tông đường. Cho nên bà quyết định cưới thêm một người vợ lẽ nữa. Thì người chồng, người con nhất định không có chịu. Nói bây giờ con đã có một người vợ rồi, đã thấy khổ sở rồi mà cưới thêm nữa thì không chịu. Thì cuối cùng á, bà mẹ bà năn nỉ suốt á, thì cái người vợ lớn mới suy nghĩ như thế này. Ta không có con, nếu mà cưới vợ lẽ về mà sanh con ra thì cái tình thương á, dồn qua cho người vợ nhỏ hết. Cho nên bà quyết định bà lên đường đi tìm một người nào đó rất là dễ thương, hiền hậu để mà cưới cho chồng mình. Bà tính như thế gì đó. Nhưng mà cưới về rồi á, thì ngược lại bà sợ cái đối thủ của mình nếu mà sanh con ra thì người chồng thương nhiều hơn sao. Cho nên bà mới căn dặn như thế này. Nếu sau này á, mà em mà cấn thai á, thì đến báo cho chị biết để chị giúp đỡ giùm. Thì quá tình sau này á, cái người vợ nhỏ về được 3 tháng cấn thai á, thì đến báo cho bà biết. Thì bà săn sóc rất là chu đáo. Mà trong cái săn sóc đó thì bà trộn cái thuốc phá thai vào. Thầy thấy câu chuyện như thế vậy. Sau khi mà trộn thuốc phá thai vào rồi á, thì cái người vợ nhỏ uống vào cái sảy thai, chết đứa nhỏ trong mới có tượng hình thôi. Lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai thì các hàng xóm mới ngạc nhiên, mới nói như thế này. Ủa tại sao như thế? Thì người vợ nhỏ mới cởi ra hết. Sau khi cởi ra hết rồi á, thì người hàng xóm mới nói á, đừng có nói như thế. Thì cái người vợ nhỏ này mới tin, hiểu được. Và sau khi mà đến lần thứ ba rồi đó, thì cái người vợ nhỏ không có nói, giấu nhẹm luôn. Thì cái bụng ngày càng lớn. Sau khi bụng lớn rồi đó, thì cái người vợ lớn mới phát giác ra được. Rồi mới nói tại sao mà em không nói cho chị biết. Thì người vợ nhỏ nổi sân lên, mới nói là ngươi cưới ta về rồi, rồi ngươi tìm cách giết ta nữa. Nhưng mà cuối cùng, sau khi mà đứa bé trong bụng nó lớn lên rồi á, thì bà vợ lớn bà cũng tìm cách và bỏ cái thuốc phá thai vào. Thì sau khi mà bỏ cái thuốc phá thai, cái người vợ nhỏ uống rồi đó, thì do đứa bé quá lớn cho nên bị nó sổ ra thì kẹt ngang cái cổ tử cung á. Thì cuối cùng á, cái người vợ cũng sắp mất. Và trước khi sắp mất á, cái người vợ nhỏ mới phát nguyện như thế này. Nếu mà sau này ta mất rồi đó, ta sẽ sanh vào nhà bà để tìm cách hại bà. Và nói xong tắt thở chết. Đó. Thì sau khi mà tắt thở chết rồi á, thì cái thần thức á, do cái nguyện lực như thế rồi á, thì tái sanh làm con mèo. Tái sanh làm con mèo cái. Ở trong nhà cái người mà vợ lớn. Thì sau khi mà cái người vợ nhỏ chết rồi đó, thì cái ông chồng ông mới phát hiện ra được. Ông tức giận quá. Ông đánh từ sáng đến chiều cái bà ngã bệnh, cái bà cũng chết luôn. Sau khi chết thì cái thần thức bà tái sanh vào cái nhà của mình thành con gà mái. Câu chuyện như thế vậy. Thì sau khi mà thành con gà mái rồi đó, thì con gà mái này nó sanh ra một cái lứa thứ nhất. Lứa thứ nhất thì con mèo sao? Đến nó ăn hết. Lứa thứ hai thì con mèo cái này nó cũng đến nó ăn hết luôn. Bởi vì giết hai lần rồi thì bây giờ phải trả nghiệp. Thì sau khi mà Lần thứ ba rồi á, thì con mèo cái này định đến ăn trứng và bắt con gà mái này để ăn thịt luôn. Thì con gà mái này nó mới dấy một cái niệm ác, nó khởi niệm như thế này: nếu ngươi ăn ta ba lần rồi, nếu mà sau này ta chết á, thì ta trở lại để báo cái thù này. Thì do cái nguyện lực nhân duyên, thì cái con gà mái này nó chết đi, nó thành cái con beo cái. Và cái người vợ lớn này thành con quỳ nhỏ, thành con mèo đó, thì chết thành gì? Thành con nai cái. Và ăn nuốt như thế cũng ba lần như thế vậy. Rồi sau khi mà con nai cái này nó bị chết rồi á, thì nó tái sanh làm con quỷ dạ xô. Và con beo nó chết á, thì nó đầu thai thành một cô gái dòng tôn quý ở ở cái thành xá vệ đó. Thì sau khi mà cái người này lớn lên cũng đi lấy chồng rồi sanh con, thì trước khi mà sanh ra đứa con á, thì con dạ xô này nó biến ra một người bạn, nó đến nó thăm. Và sau khi thăm xong rồi đó, thì nó kêu đưa cái đứa nhỏ cho nó coi, nó ẵm. Thì khi ẵm xong rồi cái nó xé thịt nó ăn tại chỗ luôn. Và lần thứ nhất, lần thứ hai đó. Rồi sau khi mà lần thứ ba thì cái người này biết rồi, biết rằng bây giờ nếu mà mình sanh ở nhà nữa thì con quỷ dạ xô này nó sẽ đến, cho nên mới tìm cách về nhà cái người mẹ mình để mà sanh ra. Thì ngày hôm nay á, dạ xô đi kéo nước do tứ thiên vương sai sử. Bây giờ trên cái cung, cái cõi đó được gì? Tứ thiên vương á, là luôn luôn kiểm soát những cái hàng dạ xô này. Và sau khi mà kéo nước xong rồi đó, thì dạ xô mới hay tin được, thì mới đến nhà cô gái, thì mới hỏi, thì biết rằng cô gái về nhà mẹ ruột rồi, thì dạ xô mới rượt theo để mà giành lại đứa con đó. Thì sau khi mà người con gái đó sanh ra đứa con rồi, thì mới quyết định về nhà chồng đó. Thì trên đường đi thì mới gặp được dạ xô. Sau khi thấy dạ xô rồi đó, thì cô gái mới sợ, mới chạy đến để dưới chân Đức Phật và đặt đứa bé xuống. Thì sau khi mà dạ xô chạy đến rồi á, thì thiên thần Sumana đứng trước cổng không cho vào. Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật, những cái tinh xá đều có các thiên thần hộ vệ để mà ủng hộ Đức Thế Tôn. Đó, cái thầy nhớ đi nữa. Cho nên quỷ nó không đến được. Rồi Phật mới sai tôn giả A Nan á, mới cho vào. Rồi Phật dạy như thế này: sao ngươi làm vậy? Nếu không gặp một vị Phật như ta, ngươi sẽ ôm ấp mối hận đến ngàn đời, không khác gì con rắn và con cáo run rẩy giận dữ với nhau. Chỉ có tình thương mới dập tắt được sự hận thù này thôi, nếu mà không gặp Phật ra đời. Sau khi mà nghe như thế rồi á, thì Đức Phật mới đọc một bài pháp cú như thế này: với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nghe xong một bài kệ đó rồi á, thì con quỷ dạ xô này liền đắc quả dự lưu, tức là kiến đạo, bước vào dòng thánh. Thì qua cái câu chuyện này ở đây cho quý thầy thấy được rằng, nếu trong cuộc sống tu hành này, nếu chúng ta gặp những nghịch duyên, nghịch cảnh là mình tìm cách mình chuyển hóa liền. Chứ còn chúng ta mà tìm cách để mà hại người đó lại á, thì đó là tức là hận thù, nó chồng chất thêm hận thù nữa. Giống như là con gì, hai người vợ lớn, vợ nhỏ, thành con gà, thành con mèo, thành con beo, thành con nai, rồi thành quỷ dạ xô, gì tiếp tục. Nếu chúng ta không gặp Phật ra đời á, thì cái khổ não này đi theo suốt luôn. Ở đây mình thấy rất là rõ, có nghĩa là với hận diệt hận thù á, thì đời này không bao giờ có, mà chỉ có từ bi dập tắt cái lửa hận thù này thì mới hết. Cho nên một lần, mỗi lần mà chúng ta bị hận thù, bị cái niềm sân hận nó nung nấu á, thì ngày xưa ở ngoài đời á, mình chưa biết cái pháp thiền á, thì có những người niệm về nhớ, chúng ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó, mà cái tinh thần Bồ Tát Quan Thế Âm á, là cái tinh thần phản quan tự kỷ lại, trở về cái tự kỷ của mình á, thì cái niềm hận thù mới dứt. Còn chúng ta giàu cho dù dùng tất cả các phương pháp luôn cũng hết được. Quý thầy nhớ trong cái câu chuyện mà Tây Du Ký đó, cái lửa Hồng Hài Nhi á, mà Tôn Ngộ Không á, phải thỉnh cầu Tứ Long Vương đến, mà cái nước của Tứ Long Vương đâu phải là chuyện đơn thuần, mà rải xuống á, tưới càng nào nó cháy nhiều càng nấy, đúng không? Tưới càng nào giống như mà nước mà gặp thêm mà dầu mà gặp thêm mà xăng lên đổ thêm vậy, bốc lên ngùng ngục vậy. Rồi cuối cùng phải cầu ai? Cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ có nước từ bi, nước cam lồ mới dập tắt được cái ngọn lửa hận thù này thôi. Ngoài ra không có nước nào mà dập tắt được hết. Quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ở đây nói là không hận diệt hận thù, đó là định lực ngàn thu, là xưa nay là như thế. Thì trong thiền thoại cái ghi lại một câu chuyện, mà cái câu chuyện này một lần tôi đọc đi đọc lại, đọc suốt, phải nói là tôi đọc rất là nhiều lần, mà mỗi lần đọc á, tất cả chúng ta mà nghe câu chuyện này rồi, một lần mà đọc lên á, đều xúc động, có thể khóc luôn. Mà câu chuyện này rất là hay, để áp dụng cho chúng ta, chỉ có những người nào đạt đạo mới làm được thôi, nói thật luôn. Ngồi ra là mình làm được, nhưng mà nghe qua để cho mình biết, và mình phải phát nguyện, giống như chư tổ. Thì tổ Đề Bà á, ngài cảm hóa vua sứ Bắc Ấn vốn tin theo ngoại đạo, có nghĩa là vua sứ Bắc Ấn này tin theo ngoại đạo chứ không tin về Phật pháp. Thì nhờ cái đức độ, nhờ cái năng lực của tổ, cho nên trong vòng 2 tháng đó, thì toàn cái sứ Bắc Ấn Độ quy y hơn 100 vạn người, có nghĩa là nhờ cái năng lực của tổ và nhờ cái đức hạnh của tổ, cho nên trong vòng cái 2 tháng thôi mà hơn 100 vạn người đến quy y tổ. Đó. Thì đến quy y rồi á, thì nhóm ngoại đạo Bà La Môn mới phát nguyện thời như thế này: ngươi dùng miệng thắng phục ta thì ta phải dùng dao thắng phục ngươi, ngươi dùng dao không làm khốn ta, ta sẽ dùng dao thật để làm khốn ngươi. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là ngày xưa bên xứ Ấn Độ ngoại đạo rất là nhiều, sau khi mà Phật nhập Niết Bàn á, ngoại đạo rất là nhiều, đầy dẫy luôn. Nếu mà không có những năng lực lớn như các tổ thì không có thể nào giáo hóa được. Không biết thầy thấy không? Mà vào cái thời này cũng vậy. Nếu chúng ta mà không có những cái năng lực lớn đi vào cuộc đời này thì quý thầy bảo đảm hoằng pháp cũng được. Ở đây một cái điểm nữa để tôi nói cho quý thầy thêm nữa. Chẳng hạn như quý thầy tưởng rằng quý thầy tu ngoại đạo, tu Phật giáo hay tu ngoại đạo? Mình tu Phật giáo hay tu ngoại đạo? Ai biết? Mình tu Phật giáo, tu ngoại đạo. Có những lúc chúng ta nói là mình tự xưng mình là tu về đạo Phật, tức là đệ tử của Phật, đúng không? Mình tu là đệ tử của Phật. Nhưng mà nếu không khéo á, thì chúng ta cũng giống như ngoại đạo Bà La Môn. Tại sao? Chẳng hạn như trong cái huynh đệ của mình có những người họ có năng lực lớn, có những cái duyên, cái phước nghiệp nào đó, tự nhiên họ thù thắng hơn mình. Cái quý thầy khởi lên cái niệm tật đố ích kỷ gì đó, để mình tìm cách mình hại người đó, mình đẩy lùi người đó, thì mình tưởng rằng mình đệ tử Phật chứ mà, mình đang là đệ tử ruột của Phạm Chí Bà La Môn, đúng không? Mình đang là trưởng tử của họ luôn, chứ không phải mình là đệ tử của Phật nữa. Thì ngoại đạo hay là đệ tử của Phật là chính nơi tâm của mình. Nếu tâm của mình buông xả những cái niệm đó, thì chúng ta vượt thắng lên. Còn không sao, ngươi dùng miệng thắng ta thì ta phải dùng dao để thắng phục ngươi. Mà ở đây không có, chứ những cái tùng lâm lớn vào cái thời mà Trung Quốc đời nhà Đường, đời nhà Tống, đời nhà Minh nó đều xảy ra những cái sự việc này. Với thầy nhớ câu chuyện mà Lục Tổ Huệ Trang sau khi mà nhận được y bát rồi á, thì hai bên thì không có gì hết, chẳng hạn như ngài Thần Tú không có gì, nhưng mà ngược lại đệ tử của tổ Thần Tú á, lại mướn hành xương đến để mà giết Tổ Huệ Năng. Quý thầy thấy rất là rõ không? Mướn hành xương đến để mà thích khách, giết và đưa 100 vạn tiền. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Thì ở đây cũng vậy, sau khi mà Tổ Đề Bà cảm hóa được vua xứ Ấn Độ rồi á, thì ngoại đạo rất là bực tức và phát một lời thề lớn để mà tìm cách giết hại tổ. Thì một hôm á, mới cho một người đệ tử lớn, tức là đệ tử của ngoại đạo lớn á, đến gặp tổ đang ngồi thiền trên cái phiến đá, cái người đó đến cầm dao cái mổ ruột tổ, tổ sẵn sàng để ta mổ luôn. Và sau khi mà bị mổ bụng rồi á, ruột nó rớt ra ngoài rồi đó, mà tổ chưa có chết, gặp mình sao, mình phải gì, mình giật chuông phải không, mình kêu đệ tử chạy xuống liền, đó. Và tuy chưa chết rồi á, tổ mới khởi một cái lòng thương xót cái người ngu si kia, mới bảo như thế này: ngươi phải tranh thủ lấy y bát của ta, chạy lên núi gấp, đừng đi đường bằng. Những đệ tử của ta chưa chứng được pháp nhẫn á, họ sẽ bắt ngươi và giết. Quý thầy thấy được làm được gì không? Gặp mình sao? Có nghĩa ở đây á, tuy rằng mổ bụng, ruột nó rớt ra rồi á, mà tổ chưa chết, mà còn gán gượng lên bảo cái người đó là ông phải lấy y bát của ta đi, chạy lên núi gấp á, đừng có đi đường bằng. Những đệ tử của ta mà nó chưa chứng được pháp nhẫn á, nó gặp ông thì nó sẽ giết. Cũng như vào cái thời Lục Tổ Quỳ Năng vậy đó, là Hành Xương sau khi mà đến mà giết tổ rồi đó, tổ đưa cổ cho chém đó, chém đứt, thì tổ nói bây giờ ông lấy tiền, ông đi cho nhanh, ông đi cho gấp, chứ mà đệ tử của tôi nó biết được là cũng khó sống. Bởi vì vào cái thời của Lục Tổ Quỳ Năng á, những người đến xuất gia học đạo á, là toàn những bậc tướng lãnh triều đình. Có những người á, họ làm quan làm tướng, họ chán quá, rồi họ bỏ, họ vào họ tu. Mà tu như thế rồi á, thì cái tâm sân hết chưa? Chưa hết. Mà chưa hết mà thấy thầy mình vậy thì sao? Quý thầy nghĩ đi. Chưa hết mà thấy thầy mình bị những cái sự việc đó thì đâu có được. Giống như mà ngài mà Đạo Ngô vậy đó, bị đệ tử á, Tiệm Nghiên đánh đó. Ông đánh thì cứ đánh mà ta không có nói. Sau khi mà đánh một thôi vào mặt thầy rồi đó, thì nói ông đi gấp đi, chứ ông về mà chi sự nó biết được thì cũng kẹt. Như chi sự thấy phước nè, phải không? Như chi sự mà biết được rồi thì cũng kẹt lắm, cho nên ông phải trốn đi liền, chứ đừng để chi sự chúng nó biết. Vì chúng chưa chứng được pháp nhẫn, còn tôi chứng rồi đó. Thì sau khi mà nói như thế rồi á, thì các đệ tử mới hay tin được, chạy vội đến. Có những vị chưa chứng được pháp nhẫn á, gào khóc chạy cuồng lên núi để đuổi bắt hung thủ. Có một số người chịu hết nổi rồi mới chạy ngược lên núi lại để tìm bắt hung thủ. Thì tổ mới kêu lại và khai thị như thế này: lý thực của các pháp á, chính là không có người thọ, không có người hại, thân ai, quán ai, giết ai, hại ai. Tức nghĩa là tổ đạt cái chỗ tâm không rồi, cho nên mới thấy được cái chỗ là không có quán nè, không có thù, rồi giết ai, rồi hại ai, ai giết ai hại. Đó. Kẻ bị si độc lừa dối, mê lầm nảy sinh chấp trước mà gào khóc, trồng căn lành bất thiện, người bị kẻ kia hại là ở nghiệp báo, không phải là hại của ta. Có nghĩa cái người mà mổ bụng ta là người đó giết, là giết cái nghiệp báo trong cái thời quá khứ ta đã từng làm, chứ không phải là giết ta. Đó. Các ngươi phải sát thận trọng, đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, đem cái si ái đuổi theo cái si ái. Khai thị như thế xong rồi, tổ đề bà tắt thở. Quý thầy thấy không? Mình làm đâu có được phải không? Nếu mà làm được như thế thì là tổ rồi. Cho nên ở đây nói là cái kẻ bị hại kia chính là ở nghiệp báo, chứ không phải hại ta. Đó. Cho nên sau khi mà nghe được như thế rồi thì tôn giả Tịch Thiên mới bình như thế này: phải tránh thù hận những kẻ hãm hại thầy tổ, bạn bè, thân quyến của ta. Ngược lại như đã nói, phải xem việc đó phát sanh từ nhân duyên, tức là nhân duyên quá khứ chúng ta đã từng tạo, từng chửi mắng người đó rồi, thì bây giờ cái quả nó đủ, nó chín mùi. Thì bữa có một Phật tử này, cô này có làm bên cái đài truyền hình thành phố, họ lên đây họ kể như thế này, tôi giấu tên. Hồi xưa cô đó là đệ tử có một thầy này, thì một hôm á, cô đang làm cái sửa cái máy vi tính, thì cái thầy đã xuống nói như thế này, là bây giờ mấy cô đó, hay là một số cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó, là phải ráng cố gắng bảo vệ thầy cho kỹ, chứ để thôi người ta hại thầy, ta giết thầy. Sau khi mà nghe như thế rồi, cô về cái cô bỏ thầy đó luôn. Cô nói một thầy mà phát ngôn như thế rồi á, thì cái đường tu đó, nó chưa có chín mùi gì hết á. Ai giết mình, ai hại mình, mình có làm gì đâu, ai giết ai hại. Mà lỡ có giết có hại rồi á, thì cô này cũng hiểu đạo rất là sâu. Bữa cô lên đây nè, cô tham quan rồi cô đứng, rồi cô cởi chúng tôi như thế vậy. Quý thầy thấy rất là rõ không? Sau khi mà nghe được như thế rồi thì cô bỏ vị thầy đó và cô tìm đến đây gặp hòa thượng để xin quy y. Cô thấy rất là rõ điều đó. Cho nên ở đây nói là mình phải tránh hết những cái thù hận, những kẻ mà hãm hại thầy tổ của mình, bạn bè, thân quyến. Ngược lại mình coi cái đó là cái nhân duyên, cái thời quá khứ. Nếu chúng ta mà tìm cách mình trả thù lại á, thì đó là hận thù, diệt hận thù, thì đời này không có được. Hận thù là trồng thêm cái hận thù nữa. Đó. Rồi trong tứ hạnh, tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là người tu hành khi gặp cảnh khổ phải tự nghĩ rằng: ta từ xưa đến giờ ở trong vô số kiếp, bỏ gốc theo ngọn, cho nên trôi lăn trong các cõi, nên phần nhiều khởi lòng quán ghét, căm hận vô hạn. đời này tuy rằng không có phạm những lỗi đó, nhưng thảy đều do cái quả ương đời trước, cái nghiệp ác nó đã chín mùi, thì không phải trời, không phải người, như vậy thì phải cam nhận chịu, chọn không có quán trách, ấy gọi là báo quán hạnh. Quý thầy thấy không? Tôi nghĩ là tổ Bồ Đề Đạt Ma khẳng định rằng, tức là cái người tu hành mà khi gặp những cái cảnh khổ duyên, những cái cảnh nghịch duyên á, thì mình nghĩ rằng trong vô số kiếp mình bỏ gì? Bỏ gốc theo ngọn, có nghĩa là bỏ cái tâm chánh mà theo cái tâm tà. Mà theo cái tâm tà rồi đó, thì phần nhiều á, mình hay khởi cái lòng tật đố, ích kỷ, hại người khác. Thì bây giờ tự nhiên đủ nhân đủ duyên hại mình lại. Nếu mình cam chịu được á, thì mình vượt qua được, gọi là báo quán hạnh. Còn đây mình tìm cách mình hại người đó lại nữa, thì cái nghiệp báo, cái nghiệp quả, cái hận thù nó chồng chất lên nữa. Quý thầy mà nghiệm kỹ lại, chẳng hạn như tổ sư tử biết là ngày xưa mình nợ Vua Cái Tân, cho nên mới đưa cổ cho chém. Ngày xưa mình giết người ta, bây giờ người ta giết lại, tổ thấy được. Rồi tổ Huệ Khả là biết ngày xưa mình hại cái vị pháp sư đó, bây giờ mình phải chịu thôi. Nói bây giờ tôi còn chút duyên nữa, đến cái vùng đó gặp mà quan địch trọng khảng đó hãm hại giết, các vị tổ đều biết trước hết, mà biết trước được nên các ngài không sân hận, biết mình thôi chuyến này mình đi trả nợ. Giống như mà quý thầy mà coi câu chuyện mà An Thế Cao gì đó, biết rằng mình có nợ với cái người thanh niên đó, cho nên trực sẵn sàng đi đến đó để mà cho cái vị thanh niên đó đưa cổ cho chém liền. Sau khi mà chém một đao chết rồi thì cái thần thức mới nhập vào cái vua nước An Tức tiếp tục nữa, rồi sanh lên làm thái tử. Rồi sau này biết rằng mình còn thiếu một số nợ nữa, cho nên đi đến cái vùng đó và đến cái nhà cái người đó mà giết á, thì cái người đó ngày xưa 40 tuổi hay là 70, 60 tuổi gì đó, thì bây giờ là cái người này thành cụ già rồi, mới cởi ra khi ông này ông tưởng là cái quan hồn hiện lên đó, nói không phải, tôi chết rồi, bây giờ tôi đầu thai, cho nên bây giờ tôi còn một số nợ nữa. Sáng nay ông phải làm chứng sự việc này, là tôi đi ra có một người thanh niên gánh đồng gánh, là ngày xưa tôi mắc nợ người đó, thì bất thình lình cái đồng gánh nó đánh vật ngược lên đầu cái chết thần thức, rồi tiếp tục đi đầu thai nữa. Và cái ông già đó, ông đứng ra, ông làm chứng rồi, ông cởi hết sự tình. Quý thầy thấy rất là rõ. Tôi nghĩ là những cái nhân duyên như thế đó đều là nợ nần với nhau. Nếu mà chúng ta đời này không trả thì tiếp tục đời sau. Mà trong lúc đó trả thì các tổ biết, trên các tổ vui, sẵn sàng trả nợ. Còn mình không biết thì mình quán trách, mình hận thù á, thì hận thù nó chồng chất thêm hận thù nữa. Nhưng mà quý thầy nghiệm kỹ lại trong tùng lâm của mình, 100 chúng làm gì làm chứ, chẳng hạn như có những người ngày xưa mình đã từng giúp họ trong thời quá khứ á, hoặc là cha mình hoặc là mẹ mình á, thì mình thấy rất là thân thuộc gần gũi. Nhưng mà ngược lại có những người tự nhiên họ gặp mình là tự nhiên cái hận thù họ phát lên, họ phát khởi lên, là mình biết là nhiều kiếp mình mắc nợ rất là rõ. Mà trong chúng này tôi để ý có chứ không phải không, đúng không? Có những chuyện họ gặp mình là họ không ưa rồi, mà họ tìm cách là để mình gì, họ tìm cách là nói xấu mình, chơi bay mình, nhục mạ mình, đủ cách hết. Là mình biết rằng trong cái thời quá khứ mình với người đó nợ nần nhau như thế nào đó. Hoặc là mình phải tìm cách sám hối, tu tập để chuyển hóa nghiệp. Còn thôi là mình tìm cách, mình nói mai này mà tôi lên cái chỗ đó rồi, ông sẽ biết với tôi, thì cái hận thù nó chồng chất lên nữa. Quý thầy thấy rất là rõ, mà trong chúng này đã có. Trong chúng, trong tùng lâm đông người là bắt buộc phải có thôi. Bởi vì cái hận thù vô lượng kiếp bây giờ gặp lại, tức là có người thân, có người thù, có người cha mẹ mình, nhưng mà cũng có những người kẻ thù của mình. Họ đầu thai lên cái họ sanh vào cái vùng đó rồi, bây giờ họ đi tu cái vào gặp mình. Nó bắt đầu hai người trải nghiệp với nhau. Mình biết thì mình tránh, mình chuyển. Đó. Mà cái lạ lắm, nếu mà hận thù mà gặp nhau rồi á, thì tự nhiên nó ứng ra cái khuôn mặt, ứng lời nói và hành động. Đó. Cho nên trong thiền thoại cái cởi lại á, là vào đời nhà Tống ở Hàng Châu, có một vị thư sinh tên là Trương Quang Phi. Ông rất kính tin Tam Bảo và chuyên tụng kinh Kim Cang. Đó. Và ông thường thường á, hàng đêm á, ông trước khi ông sám hối rồi á, thì ông tụng thêm một bài kinh Kim Cang nữa. Thì một hôm á, ông nằm mộng, ông gặp một vị thần hộ pháp lên báo như thế này: kiếp trước á, con đã từng có cái nhân duyên nợ nần với tướng nước Phiên này, tức là tên là Đinh Tiểu Đại, nợ 27 nhát đao, cho nên kiếp này bắt buộc là con phải trả, không có chạy đường nào khác hết. Đó. Thì sáng hôm nay á, thì có một toán lính, tức là tướng Phiên á, ông quan này ông ấy hầm hầm Ông bước vào nhà, ông cầm một thanh long đao rất là lớn, ông bước vào nhà, quý thầy thấy nợ nần không? Gặp nhau là muốn giết à. Thì cái vị thư sinh này mới hỏi nói như thế này, ông phải là Đinh Tiểu Đại không? Cái vị tướng này giật mình liền, nói ta mới vào cái Hàng Châu này, chưa ai biết ta, chưa biết danh tánh gì ta hết. Mà ta từ bên nước Phiên qua mà sao ông biết hay vậy? Thì cái người này mới cỡ như thế này, tôi thì không có giấu gì, chuyên tụng kinh Kim Cang. Hồi đầu hôm có một vị thần hộ pháp báo mộng tôi như thế này, trong cái thời quá khứ tôi dùng 27 nhát đao giết một vị đó tên là Đinh Tiểu Đại, bây giờ sanh làm quan rồi, cho nên sáng hôm nay đến trả nợ. Nhưng mà sau khi mà tôi nói rồi đó, tôi không có trốn chạy, tôi sẵn sàng ngồi xuống cho ông chém. Sau khi mà cái vị tướng nước Phiên này nghe được như thế rồi, cái ông ngọn suy nghĩ, ông nói như thế này, quan quan tương báo á, biết bao giờ mới chấm dứt. Có nghĩa là cái quan nghiệp này á, bây giờ mình giết 27 đao đi, thì kiếp sau á, cái người thư sinh này tìm lại giết 27 đao lại, rồi kiếp sau cứ tiếp tục nó chồng chất bao giờ mới dứt. Đó, cho nên mới cuối cùng nói á, ông này á, ngồi xuống, mới chở sóng đao lại chém 27 nhát. Tức là chở cái sóng đao lại chém này, tức là trả nghiệp rồi đó. Và cuối cùng hai người mới ôm nhau khóc và kết nghĩa anh em. Thì nhờ gì? Nhờ tụng kinh Kim Cang được thần hộ pháp báo mộng, nhưng bây giờ chỉ nghiệp, cũng nghiệp đến trả, nhưng mà nhờ tụng kinh, nhờ tu tập, cho nên đúng ra là bị gì? Bị đau á, nó phân thay mình. Nhưng mà bây giờ nhờ tụng kinh Kim Cang, nhờ sám hối tu tập, thì ngược lại bị cái sóng đao trở lại chém. Quý thầy thấy rất là rõ, thấy không? Cho nên mình thấy qua những cái bài học này mình thấy rất là hay. Đó. Rồi trong sử 33 vị tổ có ghi lại á, Tổ Đạt Ma một hôm mới họp môn đồ lại nói như thế này, ta từ năm Ấn sang đây đã 5 lần bị thuốc độc mà không chết, vì ta thấy sứ này có khí đại thừa mà chưa ứng hợp, nên ta lặng lẽ ngồi lâu để chờ đợi, sau này được rồi đó thì ta phải rời đây thôi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà còn 5 lần thuốc độc hào huống chỉ mình. Rồi Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng như thế, qua đâu bị thuốc độc, nhớ không? Đó. Trước khi mà qua Mỹ á, là Hòa Thượng Tuyên Hóa ghé Hồng Kông mấy năm á, cũng bị thuốc độc. Rồi Hòa Thượng sao mới ngồi thiền 49 ngày để mà chụp cái khí độc này xuống cái Dũng Tiền, tức là khí Dũng Tiền á, ngay cái việc Dũng Tiền á, đẩy cái khí độc ra. Đó, quý thầy thấy rất là nhiều người. Rồi ông Osho cũng vậy, cũng bị thuốc mà đến mà bầm người cái về xứ Ấn Độ cái chết luôn. Rất là nhiều người mà đi hoằng pháp bị thuốc độc chết. Bởi vì cái mà hoằng pháp về cái chánh pháp con đường thiền này á rất là khó. Bởi vì người đời họ chạy theo tướng, mà bây giờ mình chỉ qua cái tánh chân thật đó thì họ ngược lại, thì chắc chắn sẽ bị gì? Bị giết, không cách gì khỏi hết. Cho nên sau này mà quý thầy mà đi hoằng pháp những cái vùng sâu vùng xa đó là phải có năng lực, có những năng lực lớn lắm mới đi vào những cái vùng đó được. Còn thôi là rất là khó. Thì đây Tổ Đạt Ma cũng như thế, 5 lần thuốc độc mà Tổ đều móc ra ói rồi hết. Bởi vì trong cái lịch sử của Thiền Tông á, nói là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là gì? Cũng một người có năng lực lớn, rồi có những cái khí công thượng thừa đó, bên xứ mà Ấn Độ là thời đó đã có rồi. Cho nên Tổ trục sức là hết. Rồi sau này Tổ đến Võ Môn á, thì quan thái thú thành này tên là Dương Hiển Chi, rồi xin Tổ trụ thế lâu. Thì Tổ mới nói như thế này, đời mạt pháp á, kẻ tệ ác rất là nhiều, dầu ta có trụ lâu ở đời á, chẳng lợi ích gì mà thêm tai nạn, làm tăng trưởng tội ác cho người. Có nghĩa là Tổ nói là cái đời mạt pháp này á, cái người ác rất là nhiều, mà cái người thiện á, thì lại rất là ít. Mà cái đời Tổ Bồ Đề Đạt Ma là cái gì? Rồi cái đời này quý thầy thấy cách bao nhiêu? Đó. Cái đời này không phải là chuyện dễ, rất là đầy dẫy luôn. Vào cái thời Tổ Đạt Ma mà còn nói như thế cũng chỉ là đời mình nữa. Đó, cho nên nói là dầu ta có trụ lâu ở đời á, cũng không có làm lợi ích gì được, mà làm tăng trưởng tội ác cho người khác. Bây giờ người tìm cách là giết, thì tăng trưởng tội ác. Thì lúc này cái vị quan mới thương như thế này, từ ngày thấy thầy đến đây á, ai thường hại thầy, xin thầy chỉ cho con đi, rồi con sắp xếp từng đứa, ví dụ gì đó, sắp xếp từng đứa một luôn. Ông quan mà, quan thấy thú mà, gặp như mình sao? Khai ra hết, Đức Chí, Thạnh Dũng hay gì đó, khai ra hết, để cho quỷ quan sắp xếp, phải không? Hẹn như đó, cái người đó hại con đó, hại tôi đó, ông phải sắp xếp làm sao cho ổn, gặp mình là mình nói liền. Nhưng mà ngược lại tổ nói sao? Nói ra thì ắt có tổn hại, ta nên đi vậy, đâu cam hại người mà để mình được vui. Có nghĩa là nói ra thì ông giết liền, mà ông giết thì ta đâu có vui sướng gì đâu, thôi ta đi. Thì cuối cùng tổ gì hiện hiện ra cái pháp tướng thị tịch. Thì qua cái câu chuyện này quý thầy thấy là tổ Bồ Đề Đạt Ma còn như thế huống chi mình đó. Mà qua cái câu chuyện này nữa để khẳng định rằng tu theo tinh thần giác ngộ của đạo Phật là lấy từ bi làm gốc, chứ không có hại lại. Hại qua hại lại thì bên nhà Phật không có chấp nhận. Nếu tự mình chưa có được thôi, mà mình chưa được thì mình cũng nói qua nói lại chút ít thôi. Nhưng mà ngược lại cái thân mình không hành động. Ngày xưa là không được á, đúng không? Ngày xưa ở ngoài đời á là anh làm tôi như thế là tôi phải tìm cách tôi hại liền. Nhưng mà ngược lại bây giờ tu á thì nó lại khác. Ngược lại bây giờ tu, nếu mình cái sức nhẫn mình chưa được á thì mình cũng nói 2-3 tiếng thôi, rồi mình cũng buông xả, không có dám làm những cái chuyện đó. Còn ngày xưa ngoài đời là không được. Thì mình thấy tu cũng có tiếng chứ bộ. Quý thầy thấy tiếng không? Tu là có tiếng chứ, không tiếng đâu có được. Ngày xưa mà ai nói gì mình chịu cũng được, động mình cái mình chịu cũng được. Còn ngược lại bây giờ tu cái nói, cái nhiều khi mình chuyển hóa được. Có những lúc chúng ta chuyển một ngày không được thì 2 ngày chúng ta chuyển hóa được. Đó, cho nên càng tu mình thấy càng tiến. Thì trong bản Chiều Tham Thiền Lục có ghi một câu chuyện như thế này. Có một vị tướng quân chức Điền Tính Trưởng, cái người này tiêu diệt dòng họ Quả Điền. Mà dòng họ Quả Điền á thì rất kính mộ đức độ của Hòa Thượng Khói Xuyên. Mà cái vị quả tướng á, Quả Điền này á, đã từng theo hầu và thỉnh Hòa Thượng đến làm trụ trì Huệ Lâm Tự. Thì sau khi mà diệt cái dòng họ này rồi á, thì cái vị tướng quân Tính Trưởng này á, dùng hết lễ nghi để thỉnh Hòa Thượng theo mình. Nhưng mà Hòa Thượng vẫn cứng rắn không đáp lại lời yêu cầu. Thì do vậy cái vị tướng quân này á, tức là tướng quân Tính Trưởng này á, lòng tổn thương, ông tự ái lên. Thì khi ấy ông biết được cái người mà cù địch của mình á, là Tá Tá Mộc Nghĩa Bậc, ông này đã từng ẩn náu ở trong Huệ Lâm Tự và trốn thoát đến địa phương Việt Hậu, cho nên sự tức giận này càng tăng trưởng lên. Thì một hôm á, ông mới kêu quân lính bao vây Huệ Lâm Tự lại, rồi ông đuổi chúng tăng lên nhà lầu đó, ông đóng hết cửa lại hết, rồi ông cho quân lính bao vây lại hết, rồi ông chất củi lên ông đốt. Chẳng hạn như mình mà có, chẳng hạn như có thù nghịch gì đi, thì tự nhiên có một vị tướng quân vào đây bao vây hết, lùi với thầy lên trên lầu thiền đường nè, đúng không? Đóng cửa hết ở dưới chất củi. Mà Hòa Thượng đang đầu thì sao? Họ bắt là phải ngồi chính giữa, còn xung quanh là đại chúng bao bọc để hết, bắt đầu chất củi lên. Lúc đó có những người đập cửa bay xuống không? Bay xuống cũng chết, bởi vì lính bao vây hết rồi. Và sau khi mà chất củi lên đốt cháy rồi đó, thì Hòa Thượng Khói Xuyên á, ngài vẫn yên ngang tỉnh tộ. Nhưng mà ngược lại đại chúng thì nhao nhao lên hết, có người thì nghiền rủa, có người nói đủ thứ chuyện hết. Thì Hòa Thượng nói bây giờ mấy ông ngồi yên đi, để ta khai thị một cái bài pháp này. Những người mà bậc đạt đạo mình thấy rất là hay ha, mình cũng ráng bắt chước. Và hướng về chúng tăng, ngài mới nói như thế này: các ông á, mỗi người nói một câu thử xem. Có nghĩa là đang lửa nó cháy, nó bốc lên mà hận thù không có hận thù nữa, không có khởi một niệm thù hận nào hết á, mà mấy ông bây giờ nè, trong giờ phút thực tại nè, mỗi người nói một câu thử ta xem, nói được không? Lửa nó nóng quá nói gì được, đúng không? Lửa nó nóng quá sao mà nói được. Thì đại chúng người thì nhao nhao, người nói qua nói lại cũng không có hợp ý của thiền Hòa Thượng Khói Xuyên này. Thì cuối cùng Hòa Thượng mới nói một câu như thế này: an thiền bất tất tu sơn thủy, diệt khước tâm đầu, quả diệt lương. Có nghĩa là an thiền á, tất chẳng cần sông núi, diệt hết tâm mình, lửa cũng mát tươi. Nói xong cái ngài nguyên tịch luôn. Cái này thấy không? Có nghĩa là ngài nói mình mà tu thiền á, thì không cần vào sông, vào núi, vào gì hết á, mà sao? Diệt hết cái tâm phàm tục của mình, cái tâm mà tham dục, cái tâm sân hận, si mê ảo vọng rồi á, thì cái lửa này á, cũng thành lửa mát. Nói xong cái ngài tịch luôn. Thì sau khi mà nói như thế rồi á, thấy Hòa Thượng tịch rồi á, thì đại chúng lúc này nghe qua cái câu cởi này rồi á, thì mới ngồi xếp bằng lại, lửa bốc lên đốt, cháy, và cái Huệ Lâm Tự và toàn chúng tăng trong đó đều chết hết. Quý thầy không? Diệt hết toàn bộ chúng tăng trong đó luôn. Và nhờ cái câu cởi của thiền sư Khói Xuyên, có nghĩa là nói mình tu thiền á, không có cần đến sông núi gì hết á, chỉ cần mình diệt hết cái tâm mình, cái tâm hận thù của mình rồi á, thì lửa nó cũng mát tươi, không có dính dáng gì hết. Nhờ cái câu cởi đó mà các đệ tử vượt qua những cái khổ nạn đó. Rồi trong thiền thoại có ghi lại một câu chuyện nữa, quý thầy thấy cái sự hận thù mà nếu chúng ta không có tu á, thì cũng rất khó chuyển hóa. Quý thầy nhớ là thiền sư Thông Tuệ đó, hồi lúc còn nhỏ, lúc làm sa di á, thì sư phụ mới kêu đi lấy nước đó. Thì trên đường đi có một người bán cá đi qua đó, thì bỗng có con cá thình lình nó nhảy đến, rơi vào chậu, thì sư tiện tay đánh chết con cá. Sau khi mà đánh chết rồi đó, sau này lớn lên được làm trụ trì rồi đó, thì một hôm sư mới nói với đại chúng rằng, một công án 30 năm về trước, chính hôm nay khới hợp rõ ràng. Thì các đệ tử mới thưa hỏi sư về việc như thế nào, thì ngài mới nói đến giữa trưa, các ông sẽ hiểu rõ lời ta nói. Thì nói xong á, ngài bàn ở ngay tò ngồi kiết già, nhắm mắt lại chờ đợi. Đó. Thì bây giờ có một vị quan thống binh Trương Lăng, là một cư sĩ Phật tử kính thành, tu về tâm tịnh độ. Thì lúc ấy ông dẫn quân đến quan trung, thì đi ngang qua trước cửa chùa á, của thiền sư Thông Tuệ á, tự nhiên ông dừng lại, và cái tâm thức ông biến động, giận dữ lên. Và ông muốn đến, ông giết cái vị hòa thượng này, không biết làm sao nữa, không biết sao mà, mình là một người tu hành rất là kính tinh Tam Bảo, mà tự nhiên không biết làm sao đi ngang qua cái chùa lại muốn giết ông hòa thượng này. Đó. Rồi cuối cùng á, không chịu được, mấy tay cầm cung tên, một mình đi thẳng vào pháp đường, đến trước mặt thiền sư, trừng mắt nhìn thẳng, với cái tâm giận dữ hận thù. Thì thiền sư Thông Tuệ mới mỉm cười nói, ta đợi ông đã lâu rồi. Thì Trương Lăng mới chẳng hiểu nguyên do mới nói, tôi cùng thiền sư vốn chưa từng quen biết nhau, hôm nay tại sao không biết vừa gặp nhau á, thì trong lòng tôi đầy sân hận, đến nỗi tưởng chừng như muốn giết ngài ngay lập tức, mà chính tôi á, hoàn toàn cũng không hiểu tại sao. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái ông mà tướng quân Trương Lăng này á, là kiếp trước là gì? 30 năm trước. Là gì biết không? Là con cá tiện tay. Rồi cái quỷ mà thiền sư Thông Tuệ này ngày xưa làm sa di cũng hay nghịch, dùng tay mà giết con cá vô cớ. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên cái quỷ sa di này đánh chết con cá, thì con cá này cũng có, tuy là nghịch, nhưng mà cũng có nhân duyên với Phật Pháp. Cho nên rất kính tinh Tam Bảo, hay cái điểm đó vậy. Thù nhau cũng gặp, mà thương nhau cũng gặp, đã kỳ điểm đó, đi đường nào cũng gặp hết. Đó. Thì Trương Lăng mới nói rồi á, lòng sân hận vẫn không dứt. Thì thiền sư Thông Tuệ mới đem sự việc xưa của 30 năm trước kể lại, lúc còn là sa di, vô tình đánh chết một con cá thực lại đầy đủ. Thì cái vị quan này nghe xong, ông cảm động vô cùng, ông bèn nói, quán thù quay trả, bao giờ dứt được, kiếp kiếp chói nhau há ngẫu nhiên, chi bằng được thầy giải thích. Hôm nay thẳng đó về Tây Phương, nói xong ông bèn đứng thẳng tại chỗ thị tịch luôn. Quý thầy thấy không? Tu đến mức độ vậy. Nghe hôm nay nghe thầy nói rồi á, thì mới biết rằng quán thù không bao giờ dứt được, mà kiếp kiếp chói nhau á, há đâu phải là ngẫu nhiên, đều có nhân duyên hết. Thôi chi bằng thẳng đó về Tây Phương luôn. Nói xong cái ông đứng, ông chắp tay, ông thị tịch luôn. Thì thiền sư Thông Tuệ vừa thấy Trương Lăng tịch rồi á, thì ngài mới lấy ra một tờ giấy viết một bài kệ như thế này: 30 năm trôi dạt, bao phen đổi tướng hình, ai ngờ hôm nay gặp, liền đó giải quán xưa. Thì nói xong ngài cũng ngồi kiết già thị tịch luôn. Sướng không quý thầy, thấy sướng không? Nhờ tu hành đắc lực, thấy được những cái kiếp quá khứ về trước. Còn thôi mình sao? Mình gây quán thù tiếp nữa, hay là mình trốn, mình chạy gì đó. Còn đây nói là 30 năm trôi dạt á, không ngờ cái tướng từ tướng con cá mà chuyển thành vị quan rồi, đổi tướng hình. Đó. Thì ai ngờ hôm nay gặp á, liền đó giải quán xưa. Đó. Cho nên á, cổ đức mới nói á, là quán thù nên cởi, chẳng nên chối. Rồi lão tử nói sao? Báo quán dĩ đức, có nghĩa là lấy đức á, để báo quán thì mới dứt được. Tức là lão tử nói là phải dùng đức để mà báo cái quán này thì mới dứt. Đó. Rồi trong cổ học Tinh Quang có ghi là một câu chuyện như thế này. Tống Tụ làm quan Doãn, một huyện gần biên thì nước Lương, chỗ giáp với nước Sở. Thì cái người đình trưởng nước Lương á, Sở cùng nhau trồng dưa, mà người nước Sở thì chẳng chăm làm, cho nên dưa nó xấu lắm. Mà ngược lại cái người nước Lương á, hay chăm bón làm dưa, tức là trồng dưa, cho nên dưa càng ngày càng tốt. Thì cái người nước Sở này mới ganh ghét quá, tối đến cái qua nước lương á, cào, tức là phá nát cái ruộng dương người ta luôn. Thì cái người nước lương này một hôm mới rình mới thấy được, thì mới tấu trình lên tống tụ, tức là quỷ quan á. Thì cái quỷ quan này gặp như mình á, làm sao mình tìm cách là mình phải tối ra, mình quay qua làm lại. Nhưng mà ngược lại ông quan này, ông có tu với đạo Phật, ông mới nói thôi đừng có làm như thế. Người ta cào dưa mình, ngược lại mình dùng nước tưới dưa cho người ta. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là dùng đức để mà báo quán thì quán tiện dứt. Thì trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu chúng ta gặp những cái trường hợp đó, chúng ta phải tìm cách dùng cái đức để mà báo quán lại. Trong thôi mình dùng quán, mình quán lại thì nó càng trồng chóc. Có nhà Phật nó hay gì đó. Người cư sĩ mà còn làm được mà, thấy không? Cho nên á, thì ban đêm á, người dân nước lương qua tưới dưa, thì cái những người nông dân và cái vị đình trưởng này mới ngạc nhiên, nói tại sao là dưa mình không có chăm sóc mà sao càng ngày càng tốt tươi. Thì một hôm thì dân nước sở mới rình, thì mới thấy quả tình là người dân nước lương và cái vị đình trưởng tối gánh nước và tưới. Thì cái vị đình trưởng này rất cảm động, mới về trình việc này lên vua sở. Thì vua sở mới có ý thẹn, bàn qua nước lương tạ tội và giao hiếu. Thì từ đó hai nước không có bao giờ gây ra chiến tranh nữa. Đó gọi là dùng gì? Dùng đức mà báo quán. Đó. Cho nên á, người quân tử có câu á, không lấy quán báo quán, mà chỉ lấy đức báo quán. Chỉ lấy đức thôi. Nhưng mà muốn làm cái được này á, làm được cái việc này đâu phải là chuyện đơn thân. Quý thầy nghĩ đúng không? Làm được cái việc này á, là cái người phải đạt đến cái chỗ vô ngã, chứ không phải chuyện đơn thân. Nếu mà quý thầy mà chưa đạt được cái cảnh giới vô ngã này, thì mình hiểu có, nãy giờ chúng tôi nói là tôi bản thân cũng hiểu trên giấy mực, mà quý thầy ngược lại cũng hiểu trên giấy mực. Nhưng mà muốn đạt đến cái con đường này, cho nên chiều lại hòa thượng dạy mình phải gì? Phải sám hối, rồi tối phải tụng kinh, rồi quán chiếu hàng ngày từng niệm để mà chuyển hóa. Cuối cùng chúng ta phải hành công phu, mà hành công phu đến cái chỗ rốt ráo rồi á, thì có một lúc nào đó chúng ta rớt vào cái cảnh giới vô ngã rồi đó, thì chúng ta đi lần vào đến cái con đường trực nhận ra được cái tâm mình rồi á, thì những cái niệm này không còn chính giác nữa. Còn không thôi á, thì khó mà vượt qua lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần. Tôi xin kể một câu chuyện mà lúc trước tôi có kể quý thầy đó, ai mà đọc hồi thì biết à, tôi nêu ra nha, mà có một số quý thầy không có đọc. Tôi nói lúc trước là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đó, là một người có thật, một nhân vật có thật. Vào cái thời nhà Tống, tức là sau này được những vị cao tăng trong cái chùa Thiếu Lâm khai thị rồi đó, cái ông chuyển mình và trở thành một vị cao tăng. Mà trước khi chuyển mình đó, thì ông cũng là một người đã từng giết người rất là nhiều, giết người cướp của. Rồi sau này được các vị mà cao tăng ở chùa Thiếu Lâm khai thị rồi đó, ông ấy thức tỉnh rồi đi tu, cũng trở thành một vị cao tăng. Thì trong đó có một cái câu là buông dao đồ tởi tức khắc thành Phật á, thì cũng có đem cái câu chuyện này ra đó. Và qua cái câu chuyện như thế rồi á, thì cái ông Kim Dung này, một nhà văn gọi là lẫy lừng cái xứ Trung Hoa, ông mới sáng chế ra thành một cái câu chuyện, mà cái câu chuyện đó quý thầy coi rồi phải không, tức là câu chuyện nó mang hình ảnh là cô gái đầu lông đó, ông lồng vào. Thì câu chuyện nó tóm tắt như thế này, tức là Tạ Tốn này á, có một vị sư phụ tên là Thủ Thành Khôn. Mà Thủ Thành Khôn này á, ông có mối thâm thù với Minh Giáo, rất có thâm thù. Mà bây giờ một mình ông á, giết hết những cái người trong Minh Giáo này thì không được. Cho nên ông mới mượn tay đệ tử của mình là Tạ Tốn giết. Mà muốn mượn tay đệ tử mình là Tạ Tốn giết á, thì một hôm ông về nhà, ông giết cha của Tạ Tốn, hãm hiếp vợ Tạ Tốn. Và trước mặt Tạ Tốn, ông lấy đứa nhỏ, tức là ông ẵm đứa nhỏ 2 tuổi của Tạ Tốn, ông đập xuống đất cho nên chết. Qua cái sự kiện mục kích như thế rồi á, thì trong lòng Tạ Tốn mang một cái mối thù rất là lớn với Thủ Thành Khôn. Mà muốn thầy mình lộ diện á, thì Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn này học 13 thế của ai biết không? Quý thầy nhớ không? Để mà tìm cách trả thù ông thầy mình. Cho nên Tạ Tốn giết người rất là nhiều để cho thầy mình lộ diện. Tức là một lần giết người là ghi cái tên ở dưới là Thủ Thành Khôn, để cho Thủ Thành Khôn tức giận lộ diện ra. Đó. Nhưng mà sau này á, trên bước đường giang hồ á, thì ông gặp Hân Tố Tố và Trương Thí Sơn. Quý thầy nhớ không? Rồi Hân Tố Tố và Trương Thí Sơn mà lấy đồ long đao, ông cướp đồ long đao đó, thì trên cái băng hải đảo đó, thì đến cái độ mà cùng cực rồi đó, thì Hân Tố Tố này có một cái phi tranh rất là hay, cho nên phóng ra một cái đuôi cặp mắt ông. Cái thầy nhớ câu chuyện không? Đuôi cặp mắt ông xong rồi á, thì tự nhiên ông không có thấy đường nữa. Nhưng mà không thấy đường thì cái tập khí ác nghiệp dứt chưa? Chưa dứt. Có nghĩa là qua cái câu chuyện này, Kim Dung muốn nhắn nhủ cho những người học Phật là tuy rằng mắt mình không thấy sắc, có nghĩa là đối duyên xúc cảnh mình không thấy như là người câm, người điếc, người mù, nhưng mà với cái tập khí ác nghiệp á, những cái hạt giống ác nghiệp này nó không bao giờ dứt, nó vẫn còn ngủ ngầm. Nhớ kỹ điểm đó. Tuy rằng mình núp bóng với hòa thượng, chôn vùi hết những cái mà cái sự mà ở ngoài đời, mình vào đây mình hạ thủ công phu, nhưng mà cái nghiệp ác của mình nó không bao giờ dứt, nó vẫn ngủ ngầm đó. Có một lúc nào đó tự nhiên nó sống dậy. Cái thầy nhớ điểm đó. Một lúc nào đó nó sẽ sống dậy. Mình tưởng rằng mình hết những cái nghiệp ác, hết những cái nghiệp tập đố, những cái nghiệp si mê, những cái nghiệp ảo vọng, nhưng mà thiệt ra hạt giống nó ngủ chứ chưa có dứt. Gặp môi trường tốt á thì mình rất là hiền thiện, nhưng mà gặp môi trường xấu rồi đó thì cái niệm ác mình nó lẫy lừng, nó khởi lên. Cho nên mình tu tập là để mình chuyển hóa những hạt giống này đó. Cho nên sau khi mà bị mù mắt rồi đó, thì ở trên băng đảo đó, một hôm cái tự nhiên Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn này á, ông khởi lên một cái niệm hận thù. Ông nhớ lại ngày xưa là Thủ Thành Khôn giết cha mình, vợ mình, giết con mình, ông nổi cái niệm sân hận lên. Và ông hình dung ra được, ông thấy là giữa Hân Tố Tố này và Trương Thí Sơn á, là chính là Thủ Thành Khôn, chứ không ai khác hết. Cho nên ông nhảy vào hang để ông giết hai vợ chồng này. Và trong lúc ông định ra tay ông giết vậy á, thì lúc này Hân Tố Tố mới sanh ra một người con là Trương Vô Kỵ. Các thầy nhớ cái chuyện không? Vừa sanh ra Trương Vô Kỵ thì ông nghe lên một tiếng khóc, tự nhiên cái tâm ác của ông nó dừng lại tức khắc liền. Vừa khởi một niệm ác định giết hai vợ chồng, nhưng mà Trương Vô Kỵ vừa ra đời một cái tâm ác tự nhiên lặn xuống tức khắc, lặn xuống tức khắc liền. Thì nó đồng với nhà thiền, quý thầy nhớ không? Đồng với nhà thiền chỗ nào? Có nghĩa là một khi mà tâm ác nghiệp của mình nó lẫy lừng, nó khởi lên á, chỉ cần quý thầy phản quan lại, nhận ra được cái chỗ là xích tử chi tâm, cái nghĩa là tấm lòng giống như đứa con đỏ, thì tức khắc niệm ác nó dứt. Giống như là trong kinh Niết Bàn Phật nói gọi là hạnh anh nhi đó. Trở về cái chỗ hạnh anh nhi á, thì những cái niệm xấu ác ích kỷ tật đố nó mất, nó dừng lặng. Quý thầy, câu chuyện Kim Dung rất là hay. Trương Vô Kỵ vừa ra đời khóc lên một cái là niệm ác dứt, dứt tại chỗ liền. Bởi vì trở về cái chỗ mà lão tử đã từng nói, gọi là xích tử chi tâm, phải tấm lòng như đứa con đỏ thì mới ông mới được đến cái đất thật này. Thì nhà thiền cũng hay nói đó, gọi là anh di hạnh, phải trở về cái tấm lòng son đỏ, cái nghĩa cái tấm lòng trong trắng, chưa từng bao giờ hận thù gì hết á, thì cái nghiệp ác nó lặn xuống. Nhưng mà lặn hết chưa? Theo cái tinh thần kinh Lăng Nghiêm cũng chưa hết. Mà phải một phen gì? Thì sau khi mà tỉnh ngộ ra rồi á, thì ở một băng đảo một thời gian rồi á, thì sau này được Trương Vô Kỵ dắt về đất liền. Thì ông rớt xuống cái chỗ nào? Nhớ không? Ông rớt xuống hầm, tức có nghĩa là bị bên cái Thiếu Lâm Tự nhốt ông xuống hầm. Mà cái hầm này á, là phải dùng khinh công mới đi lên mới được. Còn người thường lên được, bởi vì bốn vách đều bằng sắt hết. Mà bốn vách bằng sắt này á, trong nhà thiền gọi là tiệt hậu tái tô. Một lần chết đi á, thì ngàn năm mới sống lại. Mà nhờ xuống hầm đó cho nên ông được bốn vị cao tăng, ba vị cao tăng tụng kinh Bát Nhã. Ông ngộ ra được thật tướng của muôn pháp. Và sau khi mà ngộ ra được thật tướng của muôn pháp rồi đó, sau này được lên khỏi hầm rồi đánh với Thủ Thành Khôn rồi đó. Mà muốn được đến cái chỗ đất thật này á, là ông phải dùng cái chiêu thực là gì? Triệt khuế võ công mình hết. Những cái võ công ngày xưa mình lụm lặt ở bên ngoài, những cái tri thức á, bây giờ phải buông sạch ra hết thì ông mới trở lại con người thật Tạ Tốn. Cho nên lúc này ai đến phỉ nhổ ông, đánh đập ông, rồi mắng chửi ông cũng như sao? Hận thù diệt hận thù, đời này không có được, từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Ông ngồi yên một chỗ sau khi mà phế bỏ võ công rồi á, ông nói những cái võ công mà ông học với Thủ Thành Khôn, học người này người khác á, bây giờ ông trả lại hết. Có một lúc nào đó quý thầy phải trả lại hết những cái kinh điển, những cái lời dạy của chư Phật, chư Tổ, của Hòa Thượng, của Thầy Trụ Trì, của ai đó, trả lại hết, để sống lại cái chỗ thật của quý thầy á, thì hận thù này mới hết. Còn ngoài ra thì chúng ta ôm ấp hận thù suốt luôn. Giống như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn,
Sau khi mà rớt xuống hầm rồi đó, ngộ ra được thật tướng của môn pháp thì cũng chưa đến. Nhớ kỹ, nhà thiền rất là nhiều cái cảnh giới. Rớt đến cái cảnh giới mà gọi là bốn quách mà bám không được, gọi là một lần chết đi, ngàn năm sống lại thì cũng chưa được, mà phải phới bỏ những cái kiến thức của mình, những cái học hỏi của mình. Cái đó là cái thuốc độc, chứ không phải là cái thuốc gì hết. Cái đó là mượn phương tiện thôi, bây giờ phải trả ra hết. Thì trả ra hết rồi á, thì cái niệm hận thù, cái niệm mà muốn hại người này, hại người khác, tật đố ích kỷ sang tham, dứt. Bởi vì thấy được thật tướng của môn pháp. Mà thấy được thật tướng của môn pháp rồi á, thì Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn lúc này trở thành một vị cao tăng có thật luôn, ở vào thời nhà Tống. Mà Kim Dung mượn hình ảnh này lòng vào câu chuyện gọi là cô gái Đồ Long. Cô gái Đồ Long thôi, nghĩ luôn.